Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 101: 9 miếng lệnh bài đen. Tạ Tinh nhìn sơ qua bản đồ, rồi lại thu vào, lấy ra một bình thuốc nói: Lạc Hàn Đan, ta đã giúp ngươi luyện chế một viên, lấy về cho gia gia ngươi. Liễu Tụ Sinh kích động, cầm lấy bình đan dược, run rẩy mở ra. Một cỗ khí nóng truyền lên, quả nhiên là Lạc Hàn Đan. Cậu nhanh chóng đóng lại, cúi đầu chào cảm kích Tạ Tinh. Tuy biết Tạ Tinh không chỉ luyện được một viên, nhưng mà hắn chỉ cần một viên là đủ. Từ lúc Gia Gia bị thương, Liễu Gia ở Tân Dương ngày càng yếu thế. Bây giờ có được Lạc Hàn Đan thì khác hẳn. Chỉ cần Gia Gia khỏi bệnh, Liễu Gia lập tức trở lại đệ nhất gia tộc ở Tân Dương, là gia tộc duy nhất có tinh tông. Tiền bối, những lời cảm kích thì ta không nói. Ân tình của tiền bối, Liễu Gia xin ghi tạc muôn đời. Đây là ngọc bài của Liễu Gia, tặng cho tiền bối. Nếu như có đến Tân Dương, Liễu Gia nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu. Nếu tiền bối muốn đi Vạn Niên Hàn Linh, có thể đến gặp Gia Gia nói chuyện, Gia Gia biết rất rõ về nơi đó. Liễu Tụ Sinh nói xong liền đưa ngọc bài cho Tạ Tinh. Sau khi Liễu Tụ Sinh ra đi, Tạ Tinh cũng cười nhẹ, người này thật biết điều. Lạc Hàn Đan cậu chế luyện ra 6 viên, nhưng chỉ đưa cho hắn 1 viên, mục đích là vì Vạn Niên Hàn Linh. Nếu đưa Lạc Hàn Đan nhờ cho hắn, nói không chừng gia gia của hắn sẽ đi tìm Vạn Niên Hàn Linh. Vậy thì không được. Đối với Lạc Hàn Đan, một lô chỉ có 6 viên. Tạ Tinh đã sớm chuẩn bị tinh thần. Cậu biết rằng đan dược càng cao cấp thì số lượng đan dược sẽ càng ít. Nên cũng vì lý do này, nên những đan dược cao cấp một lô chỉ có 1 viên. Nhưng Tạ Tinh tin rằng sẽ có một ngày cậu sẽ luyện chế được đan dược cấp 4 một lô 12 viên. Còn về Liễu Gia, Tạ Tinh bây giờ không nghĩ đến. Có thể sẽ đi, nhưng mà cần phải bảo mạng được mới đi. Lấy oán báo ân ở đây rất nhiều. Với lại, cậu còn chưa nghĩ là bản thân có ơn tình lớn với Liễu Gia. Đây chỉ là một cuộc giao dịch, Tụ Sinh ra ngoài giúp đỡ. Tạ Tinh lấy những đơn hàng khác ra, cơ bản cũng là đan dược cấp 4. Dù gì giá luyện đan của Tạ Tinh cao như thế, nếu là đan dược cấp 3 có thể nhờ những tiện thuốc lớn chế luyện. Mà kiếm Tạ Tinh đa số là những người cần đan dược cấp. Với lại, luyện đan sư không thể luyện chế. Phải biết được, bên ngoài muốn kiếm một luyện đan sư cấp 4 không phải chuyện dễ. Có thể luyện chế từ cấp 1 đến cấp 5 thì có thể gọi là luyện đan sư hoặc là dược sư. Luyện chế từ cấp 6 đến cấp 8 gọi là đan vương hoặc là dược vương. Chỉ có cấp 9 được gọi là đan thần hoặc là dược thần. Tạ Tinh luyện đan rất chuyện. Tạ Tinh luyện đan lãng phí rất ít, cơ bản là một lô là xong. Tuy thù lao cao, nhưng những người đến kiếm Tạ Tinh luyện đan vẫn không ngừng nối đuôi nhau đến, vì sợ nếu đi ra ngoài không ai biết được Tạ Tinh là ai. Tạ Tinh dùng 2 ngày thời gian thì xong hết đơn hàng, thu thập được số lượng lớn linh thảo và cả đan dược. Mỗi lần luyện đan đều lấy lại một ít. Quy định này ai cũng biết nên không ai nói gì cả. Khi Tạ Tinh luyện chế xong, thấy trước cửa hàng của Ôn Lôi còn 20 bình đan dược chưa bán. Tạ Tinh biết được ở đây đã đến giới hạn, nên sẽ không có nhiều người đến mua nữa. Xem ra chỉ còn mấy vườn linh thảo. Tạ Tinh lấy lại đan dược và nói với Ôn Lôi: Được rồi, đan dược đã bán xong, nếu như không có gì thì chúng ta đi chỗ khác. Mấy vườn thảo dược không ngừng bị công phá, còn vườn thảo dược cuối cùng kiên cố dị thường. Mấy trăm người tu tinh giả không ngừng tấn công mà không có tác dụng. Ta đi xem sao, Tạ Tinh nói với Ôn Lôi. Cậu cảm thấy vườn này có chút kỳ lạ, nhanh chóng đi đến gần đó xem. Để Tạ Tinh đi qua, lập tức có người nhường chỗ, rất nhiều người lên tiếng chào hỏi. Tạ Tinh gật đầu. Đối với trận pháp, cậu cũng có những kiến thức cơ bản. Xem ra trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, có tác dụng trấn áp. Tuy Tạ Tinh không thể phá đi trận pháp này, nhưng chỉ nhìn qua là biết được nhược điểm liền nói: Tất cả công kích vào đây. Lời nói của một luyện đan sư cấp 4 rất có trọng lượng, nhanh chóng có nhiều người làm theo lời Tạ Tinh tấn công vào nơi chỉ định. Quả nhiên, chỉ sau mấy đợt tấn công, trận pháp lập tức bị phá vỡ. Không ngờ người luyện đan sư này lại còn biết được trận pháp. Điều này càng khiến người khác kính nể. Phải biết được trận pháp sư và luyện đan sư giống nhau đều rất thần bí, làm cho mọi người kinh ngạc. Không có bất kỳ linh thảo nào, mà là vườn không, nhà trống, chỉ có một tảng đá lớn. Đột nhiên tảng đá lứt ra, 9 đạo quang phát ra như 9 màu cầu vồng. Dạ Tinh nhanh chóng bắt lấy 2 đạo quang. Thấy Dạ Tinh bắt lại đạo quang, cũng có người làm theo tranh đoạt những tia còn lại. Cuối cùng tất cả các đạo quang đã bị các tu tinh giả cản lại. Dạ Tinh thấy món đồ trong tay lại là 2 miếng lệnh bài màu đen, hình dạng cái thuẫn tròn, có chút lạnh, không biết làm bằng vật liệu gì. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở phía ngoài, một lượng tinh lực dao động lớn truyền qua. Mọi người đều nghe thấy vụ nổ, nhưng đều không biết chuyện gì xảy ra. Tiền bối, đây là tình trạng gì? Có tinh sĩ cung kính hỏi Dạ Tinh. Dạ Tinh cũng kinh ngạc, nhưng lại nói, ta nghĩ là khi phá trận pháp, phát kích hoặc di tích nào đó, bây giờ đi qua xem sao. Dạ Tinh còn chưa nói xong, đã có rất nhiều tu tinh giả bay đi. Vườn linh dược hết rồi lại phát hiện ra di tích mới. Nhiều tu tinh giả cũng rất tò mò, rất nhiều người trước khi đi cũng chào Dạ Tinh. Một tinh sĩ lạnh lùng nhìn Dạ Tinh, không lập tức bay đi mà từ từ đi đến một góc nhỏ. Hà Dự cũng đi qua, lấy một miếng lệnh bài truyền âm cho Dạ Tinh. Đây là truyền âm ngọc phù của ta, nếu bằng hữu có nghi vấn với nguyên liệu và luyện khí, có thể trực tiếp liên lạc ta. Hà Dự không hỏi tên của Dạ Tinh, hắn biết một luyện đan sư cấp 4, muốn nói tên cho hắn nghe thì sẽ tự động nói, nếu như chủ động nói sẽ làm người ta chán ghét. Nếu như chủ động hỏi sẽ làm người ta chán ghét. Hắn tin Dạ Tinh là loại người này, sẽ có lúc cần đến kiến thức luyện khí và nguyên liệu, nên cũng không sợ, không kém hắn. Dạ Tinh thấy là ngọc phù truyền âm của Hà Dự lấy vào, nói không chừng mai mốt sẽ có nơi cần đến giúp đỡ. Với lại sau này luyện chế vô danh thì cũng còn thiếu một hai loại nguyên liệu không kiếm được, thì tìm đến Hà Dự xem hắn có thể giúp không. Tuy nói là có tin tức của vạn niên Hàn Linh, nhưng có thể có được hay không thì Dạ Tinh không dám khẳng định. Mục đích của Hà Dự đạt được, lập tức rời đi. Còn có rất nhiều người muốn làm quen với Dạ Tinh, nhưng biết là thân phận không đủ nên cơ bản là từ bỏ. Dạ Tinh vì muốn mọi người hiểu là Ôn Lôi chỉ là một người hợp tác ngắn hạn, nên đặc biệt nói, tuy không biết cô là môn phái nào, nhưng mà mấy ngày này thật cảm ơn, đây là 2 bình thuốc chờ cho cô, tạm biệt. Nói xong cậu dùng ngũ tiêu bay đi. Ôn Lôi thấy Dạ Tinh rời khỏi, trong lòng không nỡ, đột nhiên nghe trong tai có tiếng truyền âm, phía nam 100m, để ở đó đợi tỷ. Ôn Lôi vừa nghe được Dạ Tinh truyền âm, trong lòng vui mừng, nhanh chóng thu thập đồ đạc rời khỏi. Nhưng mấy vị sư huynh đều ở đây, cô không biết từ chối sao. Lôi sư muội, vị luyện đan sư tiền bối này là ai? Dạ Tinh rời khỏi. Thạch Tinh để lên hỏi. Ôn Lôi liền nói, muội cũng không biết, sau khi y đến thì cứu muội một mạng, và sau đó bảo muội giúp y cho đến bây giờ. Người này thật là keo kiệt, sư muội giúp hắn nhiều như vậy mà chỉ có 2 bình linh nguyên đan, nên cả xuất vân đan cũng không cho. Diệu Khoan nói. Ôn Lôi sắc mặt không vui nói, Diệu sư huynh, muội giúp y là tự nguyện, với lại vị tiền bối có ơn cứu mạng, đừng nói là cho 2 bình thuốc, cho dù là không cho thì muội cũng cảm kích. Thấy Ôn Lôi không vui, Diệu Khoan chỉ cười nhẹ, không tiếp tục nói. Lôi sư muội, chúng ta đi xem sao, di tích này nói không chừng là một cơ duyên mới, chúng ta đi chung tổ đội, vừa nãy liên hệ được đại sư huynh và thất sư muội, thêm chúng ta nữa là 6 người. Yến Liên Nhiên thấy vậy liền nói, muội không đi rồi, vừa nãy Diệu sư huynh nhắc nhở nên muội cũng không nên nhận đan dược của vị tiền bối. Muội đi trả lại, tạm biệt Yến Nhiên sư tỷ, 2 vị sư huynh. Nói xong Ôn Lôi dùng phi hành pháp khí của mình bay đi. Hứ, 2 bình linh nguyên đơn thôi mà còn phải trả lại, thật là. Diệu Khoan nói. Yến Liên Nhiên nhìn nơi Ôn Lôi bay đi để suy nghĩ, một luyện đan sư cấp 4 sao lại để tâm đến 2 bình linh nguyên đan, nói ra ai cũng không tin là sự thật. Vị luyện đan sư là tiền bối đã cứu 2 người chúng ta, chỉ là luôn luyện đan trong ngôi nhà gỗ, chúng ta cũng không có cách nào đi lên cảm ơn. Sau này y lúc nào cũng bận, vừa nãy đi qua mà y đã đi rồi. Linh Ngưng và Diệp Vi không ngừng đi theo 4 vị sư huynh tử tỷ giải thích. Nếu Dạ Tinh ở đây, ít ra có thể nhận ra huynh y. Còn 2 nam nữ còn hai nam một nữ là tinh sĩ, có cả một người là tinh tướng. Đi thôi, loại cao nhân này có thể gặp được một lần là vận may rồi, nếu không chừng sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Người tinh tướng liền nói xong rồi dẫn mọi người rời khỏi. Khinh Nghi rất im lặng, từ lúc Tạ Tinh bị cô của cô ép đuổi đi thì cô chưa cười qua. Cô thậm chí không phải một lần hỏi mình, nếu như lại lần nữa cô có giống như lúc trước vậy nghe lời của cô. Đứng trước tình cảnh của Tạ Tinh cũng chỉ đành bất lực, không, tuyệt đối không. Nhưng thế giới không có phương thuốc hối hận, may mà Phương Tịnh giúp đỡ cậu, nếu không thì Khinh Nghi sẽ hối hận suốt đời. Chương 102, đã ra giang hồ thì phải biết có ngày sẽ phải trả giá. Tạ Tinh rất thỏa mãn, toàn bộ linh thảo của vườn linh dược cậu có hơn một nửa, thậm chí còn có rất nhiều yêu đan và nguyên liệu, đã vậy còn trở thành luyện đan sư cấp 4, tu vi cũng tăng thêm mấy phần. Có thể nói lần này vào bí cảnh có mấy ngày đã thu hoạch được rất nhiều. Tạ Tinh cảm thấy được con sói bạc nhỏ trong túi linh thú có động tĩnh, liền mở ra xem, quả nhiên nó đã thức dậy. Lúc trước sau khi đưa nó ăn tinh thạch trung cấp thì nó ngủ đến tận bây giờ. Lúc đó Tạ Tinh không biết, bây giờ thì đã hiểu rằng không nên cho nó ăn trung cấp tinh thạch. Bây giờ cũng không dám cho ăn nữa, liền lấy sói bạc ra khỏi túi linh thú thả ra. Con sói hăng hái nhảy lên vai Tạ Tinh, hú lên hai tiếng. Tạ Tinh cảm thấy con sói lớn lên không ít, lấy ra một viên huỳnh minh đan cho con sói. Nó cắn một miếng. Sau này, ngươi tên là Tiểu Ngân. Tạ Tinh nhìn màu bạc của con sói, cảm thấy thú nuôi cũng rất tốt. Nghe được lời nói của Tạ Tinh, Tiểu Ngân liền nhảy bật lên hưng phấn, rõ ràng là thỏa mãn với cái tên Tạ Tinh đặt cho mình. Người luyện đan sư kia ở đây, bây giờ chúng ta chuẩn bị, không ngờ chúng ta may mắn đến vậy. Vừa hay chạm được một tinh tướng trên tay cầm ngọc phù truyền âm nói, nhóm thiếu chủ đang đi qua đây, luyện đan sư này khá lợi hại, với lại là Lôi Tinh Nguyên. Một tinh tướng khác lo lắng, đương nhiên yên tâm đi, chúng ta sẽ không có sơ ý đâu, người này cũng giỏi thật, mới là tinh tướng đã có thể luyện chế đan dược cấp 4. Nhưng thiếu chủ đã tinh kỹ, những linh thảo hắn có được đều thuộc về thiếu chủ, nếu không thì ngươi nghĩ thiếu chủ sao lại không cho chúng ta đi tranh vườn linh thảo, chỉ là để cho mục tiêu ít đi rồi cướp sau. Thu lại ngọc phù truyền âm, tinh tướng đắc ý nói. Tinh tướng đứng phía sau trả lời, đúng là không tồi, thiếu chủ không thể nghĩ ra cách thu thập linh thảo nào mà người này nghĩ ra được. Ta nghĩ rằng trên tay luyện đan sư này cũng đã có hơn vạn đóa linh thảo rồi. Hắn nghĩ ra thì sao, cuối cùng cũng thuộc về thiếu chủ, dù hắn không theo hướng này thì cũng chạy không thoát. Cao ngạo hống hách, phải cần có bản lĩnh mới được, chỉ là một tinh tướng mà dám hống hách. Đợi chút ta sẽ cho hắn quỳ xuống xin tha mạng, người tinh tướng ốm yếu chen vào nói. Tạ Tinh đang trên ngũ tiêu đi theo hướng nam, cậu cũng không đi đến chỗ xảy ra vụ nổ lớn, có thể có di tích, vì cậu có đồ muốn đưa cho Ôn Lôi. Ôn Lôi đã giúp cậu, và lại Dư Tỷ và Sương Nghi đang ở Thiên Tử Cốc, Ôn Lôi cũng từng giúp qua họ. Tạ Tinh đương nhiên không phải là người có ơn không trả, Ôn Lôi giúp cậu mấy ngày, ngay cả cơ hội tranh đoạt linh thảo cũng bỏ qua, cũng không thể chỉ cho Ôn Lôi hai bình thuốc. Nhưng mà thấy tình cảnh kỳ lạ ở bên dưới, Tạ Tinh bay chậm lại. Bốn người tinh tướng, có hai người hình như đang bị thương nằm dưới đất, còn hai người đang nhìn xuống hồ, hình như trong hồ có gì đặc biệt. Thứ mà tinh tướng coi trọng như vậy chắc chắn không phải đồ tồi. Tạ Tinh liền đáp xuống dưới, rồi Tạ Tinh đáp xuống. Người tinh tướng cầm đầu liền cười lạnh, người này đúng là tham lam, vốn định kêu Tạ Tinh xuống, không ngờ cậu lại chủ động đi xuống. Tạ Tinh khi xuống có chút kỳ lạ nhìn hai người tinh tướng dưới đất, xem ra vết thương khá nặng. Hai người còn lại thấy tinh tướng liền bước lên hỏi, tiền bối, chúng ta phát hiện trong động phủ của một thượng cổ tinh vương nằm bên trong hồ, nhưng không ngờ một con yêu thú cấp 4 đỉnh phong canh giữ, hai người đồng đội đã bị thương không nhẹ, nếu tiền bối không chê thì chúng ta nguyện cùng tiền bối liên thủ. Tạ Tinh vẫy tay nói, các ngươi sao biết trong hồ có động phủ còn là của tinh vương? Người tinh tướng nghe nói lập tức cung kính lấy ra một mảnh bản đồ. Ta cũng từ bản đồ mà biết được, mời tiền bối xem. Nói xong người tinh tướng cẩn thận đưa bản đồ cho Tạ Tinh, rõ ràng là rất tôn kính người luyện đan sư cấp 4. Tạ Tinh cởi nhẹ, liền đưa tay ra cầm lấy bản đồ. Người tinh tướng cầm lấy bản đồ có tí gấp gáp. Gần lấy được bản đồ, Tạ Tinh đột nhiên đưa tay lên tấn công một đòn thẳng vào tim mạch của người tinh tướng đang cầm bản đồ. Bị an toán rồi, đây là suy nghĩ lúc này của hắn. Người tinh tướng kế bên đang định lúc Tạ Tinh cầm lấy bản đồ thì tấn công. Đây là kế hoạch của hai người. Nhưng Tạ Tinh chưa đụng đến bản đồ thì đồng đội đã bị tấn công. Người tinh tướng phản xạ rất nhanh, nhưng ngay lúc định đánh trả thì hắn phát hiện trong đan điền có thứ gì đó làm hắn rất đau. Nhưng mà làm hắn sợ nhất là chỉ một lúc thì kinh mạch của hắn đã nhanh chóng dạn nứt, phát tán ra toàn thân. Bị an toán rồi, hắn cùng đồng đội đều cùng có nghĩ như thế. Đùng đùng, hai người tinh tướng bị an toán cùng lúc. Tạ Tinh dùng lôi điện và tinh đao tấn công hai tinh tướng dưới đất. Hai người kia còn chưa an toán người xong đã bị đánh ngã xuống đất. Tạ Tinh không nâng tay, nhưng lúc người tinh tướng chưa phản ứng lại, số lượng lớn tinh đao và lôi điện đã bao vây hắn. Tinh đao và lôi điện của nhất tinh hậu kỳ quả là lợi hại, ngay cả pháp khí hộ thân cũng chưa lấy ra, chỉ có thể dùng pháp khí tấn công cản lại. Tạ Tinh không hề cảm thấy tội nghiệp hai người này, lại không ngừng tấn công. Hai người vừa bị tấn công lập tức đứng dậy, nhưng hai đao đã nhanh chóng cắt đứt đầu họ. Đúng người tinh tướng, một chiêu cũng chưa xuất đã bị Tạ Tinh nhanh chóng giết chết. Một tinh tướng bị Tạ Tinh đánh vào tim mạch vẫn chưa chết, nhưng chỉ là nhất thời chưa chết, nhìn Tạ Tinh như một con quỷ, vẻ miệng chảy máu liên tục. Ngươi sao biết được? Tạ Tinh cười nhẹ, thằng ngốc này bây giờ còn hỏi lại câu. Bốn người này quá nhiều sơ hở, còn hỏi tại sao? Tạ Tinh không nghĩ uy danh của mình đến lớn đến mức làm cho bốn người tinh tướng chủ động giao tàng đồ ra. Hơn nữa, lúc nhận bản đồ, dưới chân của hắn có dao động của gió, nghĩa là người này đang ngưng tụ tinh lực. Đưa bản đồ thôi, thì ngưng tụ tinh lực làm gì? Nếu như nói hai điều này không đủ kết luận, vậy thì bốn người đánh với yêu thú mà bên bờ hồ không có chút nước nào, nói ra có ma mới tin. Quan trọng hơn là hai người đồng đội đang bị thương nặng, hai người không chăm sóc mà lại tập trung về phía Tạ Tinh, hình như giao bản đồ mới là nhiệm vụ chủ yếu. Nếu như nhiều sơ hở như vậy mà Tạ Tinh còn bị ám toán thì đã chết từ lâu rồi. Nếu Tạ Tinh không trả lời, người tinh tướng liền tức giận nhưng lập tức chết đi. Tạ Tinh cười lạnh, nhanh chóng thay bộ đồ của người tinh tướng rồi để lại bộ đồ của mình trên người hắn, giả bộ nằm xuống đưa mặt nạ của mình cho hắn đeo. Bản thân thì xả tóc bù xù, nằm xuống đất dùng tinh hỏa đốt y phục của mình cho đến lúc đen thui giống như vừa bị sét đánh xuống. Cậu đợi người ở phía sau đi đến, người này đang tính kế giết cậu, khẳng định là vì linh thảo. Nếu đã bị chặn đường như vậy thì chắc chắn sẽ có người nhanh chóng đi đến. Nếu như không có người thông báo, Tạ Tinh tuyệt đối không tin mình bị chặn đúng lúc này. Tạ Tinh đợi chưa lâu thì một tinh tướng và một tinh sĩ nhanh chóng bay đến đáp xuống. Người tinh sĩ thấy tình hình trước mắt liền kêu lên một tiếng, sau đó nói: không ngờ lại đồng quy vu tận với Trương Hóa. Người luyện đan sư này có bản lĩnh, vốn định bắt sống nhưng mà chết rồi thì thôi. Nói xong, hắn đi đến chỗ người tinh tướng đang mặc y phục của Tạ Tinh, người đeo mặt lạ. Đợi chút thiếu chủ. Nói xong, người tinh tướng lấy ra một cây phi kiếm đâm xuống thi thể mấy lần rồi mới nói: chắc là chết rồi. Người tinh sĩ liền cười: Vương Đô ngươi quả cẩn thận, ngươi xem túi chữ vật còn nguyên vẹn thì biết là ôm nhau mà chết. Nếu như hắn chưa chết thì đã lấy hết túi chữ vật của họ. Tiêu Vương Đô cười xấu hổ, hắn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nói ra được. Tạ Tinh rất thất vọng, vốn tưởng là người thế nào, thì ra chỉ là một tinh tướng và một tinh sĩ. Nhưng dù chỉ có hai người thì cậu cũng không buông tha, ít nhiều gì cũng là tiền. Tay phóng ra vô ảnh thiết vĩ châm. Không ổn, có người ám. Người tinh tướng chưa kịp nói xong đã bị Tạ Tinh ám toán. Tạ Tinh cảm thấy loại ám khí này thật là tốt, chỉ là đẳng cấp hơi thấp, sau này có thể xem thử nâng cấp lên được không, thành bảo khí thì tốt hơn. Tạ Tinh đứng dậy chém ra một đao, nhanh chóng quyết liễu người tinh tướng. Ngươi là ai? Người tinh sĩ nhìn Tạ Tinh trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Không ai dạy ngươi là đã ra giang hồ thì phải chuẩn bị sẵn sàng để trả giá sao? Tạ Tinh đáp: